Cuộc chiến dưới mắt một phóng viên lâu năm, tháng 10 năm 1966, không phải bồ câu, nhưng không còn là diều hâu nữa. Neil Sheehan, The New York Times Magazine, 9 tháng 10 năm 1966. Khi lần đầu tiên tôi bước đi trên mặt đường nhựa trong sân bay Tân Sơn Nhất vào một tối tháng 4 ấm áp của năm 1962, lòng lo ngại rằng các nhân viên hải quan sẽ không chấp nhận giấy nhập cảnh báo chí tôi đã vội vàng xin được ở lãnh sự Việt Nam Cộng Hòa tại Hồng Kông. Tôi cũng tin vào những gì nước Mỹ đang làm ở xứ sở này. Với viện trợ kinh tế và quân sự và mấy ngàn phi công cùng cố vấn lục quân, nước Mỹ đang cố giúp Nam Việt Nam xây dựng một quốc gia độc lập và đầy sức sống, đồng thời đánh bại phong trào du kích cộng sản có thể đưa quốc gia này vào cái ách độc tài. Với tôi điều này có vẻ là chính nghĩa và là điều cần làm nếu ta muốn các dân tộc khác ở Đông Nam Á được ít nhiều tự do quyết định chiều hướng lịch sử của họ. Tuy tôi vẫn thường bất đồng với cách thi hành chính sách này của Mỹ trong 2 năm đầu sống tại Việt Nam, nhưng tôi vẫn nhất trí về những mục tiêu căn bản. Tôi còn nhớ rõ cảm giác run run khi leo lên một trực thăng Mỹ trong cái lạnh buổi sáng và bay bóc qua những đồng lúa với một tiểu đoàn Việt Nam Cộng Hòa trong một ngày quần thảo với du kích VC. Hồi ấy ai cũng hy vọng rằng bên Việt Nam không cộng sản sẽ thắng. Tôi tự hào về những phi công trẻ trong buồng lái và tôi thấy sung sướng với cơ hội được chứng kiến và tường thuật về cuộc phiêu lưu này. Chúng ta đang chiến đấu. Tôi thường nghĩ thế và một ngày nào đó sẽ chiến thắng và đây sẽ là một đất nước tốt đẹp hơn. Có nhiều điều thất vọng trong 2 năm đầu tiên đó. Nhưng khi rời Việt Nam năm 1964, nói theo cách thời kiểu đó, thì tôi vẫn là dân diều hâu. Tôi trở lại Sài Gòn năm 1965 để ở thêm 1 năm nữa. Bây giờ tôi lại ra đi. Và nhiều điều đã thay đổi. Có 17.000 lính Mỹ tại Việt Nam vào lần trước khi tôi rời nơi đây. Và con số ấy hiện nay đã lên tới 317.000. Và tôi tuy chưa phải là bồ câu, nhưng cũng không còn là diều hâu nữa. Nếu tôi khôn ngoan hơn và có thể thấy trước những hệ quả hiện nay của sự can thiệp từ đầu và còn tương đối nhỏ của Mỹ vào nội tình nước này, tôi e rằng tôi đã không nhiệt tình như thế trong 2 năm đầu tiên ở đây. Bây giờ tôi nhận ra, có lẽ do 5 tháng quá khứ đó đã để lại trong tôi dấu ấn mạnh mẽ hơn thực tế của cuộc chiến và xã hội Việt Nam, rằng tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng bên Việt Nam không cộng sản sẽ đánh bại phong trào du kích cộng sản và xây dựng một cấu trúc xã hội tiến bộ và đáng sống. Trong bữa tối chia tay trước khi rời Sài Gòn lần thứ nhì, câu chuyện đã đi tới vấn đề được bàn cãi bất tận nhưng chưa hề ngã ngũ của việc thu được cảm tình của giới nông dân. Người chiêu đãi tôi là một vị tướng Việt Nam tự nguyện về hưu trước những biến động của nền chính trị Sài Gòn. Để giúp vui, ông ta đã kể lại một chuyện vào giữa năm 1953 khi ông ta là chỉ huy những binh lính Việt Pháp tại Bùi Chu ở Bắc Việt hiện nay. Năm đó, du kích Việt Minh, tiền thân của VC ngày nay, đã tích cực cải cách ruộng đất. Cán bộ Việt Minh bắt đầu tịch thu ruộng của địa chủ và chia cho nông dân để cạnh tranh với Việt Minh và thu phục sự ủng hộ của quần chúng đối với nước Pháp và chính phủ yếu ớt của mình. Hoàng đế Bảo Đại đã ban hành sắc lệnh cắt giảm địa tô từ khoảng 40%, 50% vụ mùa xuống còn 15%. Bùi Chu là một khu chủ yếu theo Công giáo. Hai địa chủ lớn của xứ này là ông Giám Mục và ông bố của Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ Bảo Đại. Ông chủ bữa tiệc của tôi biết rằng phải có sự hợp tác của giám mục nếu ông ta muốn thi hành thành công sắc lệnh này. Không thể được, giám mục nói. Làm sao cha nuôi được 3.000 linh mục nữ tu, chủng sinh và phu phen với 15% thu hoạch? Con đồng ý thưa đức cha. Ông chủ nhà nói, chuyện sẽ khó khăn, nhưng có lẽ hy sinh lúc này khi còn có thời gian thì tốt hơn. Nếu chúng ta không làm gì để thu phục dân chúng, ông sẽ mất nhiều hơn số lúa gạo ấy. Cha có thể mất cả chức giám mục ấy, đất đai và cả cái đầu của cha nữa. Không thể được, giám mục nói, tôi sẽ viết thư cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 3 tháng sau, do cố gắng thi hành sắc lệnh bất chấp sự phản đối của giám mục, ông chủ nhà của tôi bị thuyên chuyển theo đề xuất của Bộ trưởng Nội vụ. Mùa hè kế đó, Việt Minh ở Bùi Chu đã mạnh đến nỗi Pháp phải rút lui khỏi nơi đó. Giám mục, các tu sĩ nam nữ và chúng sinh chạy về Hà Nội rồi sau đó di cư vào Nam. Khi Hiệp định Geneva sau đó ít lâu đã xác nhận Pháp thua ở Điện Biên Phủ và phân chia Việt Nam ở vị tuyến 17. Qua 13 năm kể từ năm 1953, Mỹ đã thay thế Pháp tại Việt Nam. Tuy thế trong nội bộ người Việt, tình hình hai bên đối nghịch vẫn không thay đổi mấy. Việt Nam thời tiền thuộc địa là do quan lại xuất thân từ địa chủ và thương nhân cai trị. khi Pháp chiếm đất nước này vào thế kỷ 19, phần lớn guồng máy cai trị bản xứ trong thực tế đã trở thành những công chức thuộc địa với trung gian giữa dân chúng và ngoại bang. Trong cuộc chiến chống Pháp, những người Việt này với những quyền lợi gắn liền với sự có mặt của người Pháp đã hợp tác với Pháp. Bây giờ, cũng những người Việt đó vì những lý do tương tự đang hợp tác với Mỹ. Thiếu tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ, Thủ tướng Nam Việt Nam, là một phi công của Pháp. Trong những lần hiếm hoi thăm viếng vùng nông thôn, ông ta xuất hiện với bộ đồ bay màu đen, chiếc khăn buộc quanh cổ và khẩu súng ngắn có bán nạm ngọc trai đeo bên hông, một kiểu đại úy ma phen châu Á. Phó Thủ tướng, Trung tướng Nguyễn Hữu Có và các tướng lĩnh khác trong Hội đồng Tướng lĩnh Sài Gòn từng là sĩ quan hoặc thầy đội trong lực lượng thuộc địa Pháp. Cái kiểu họ ưa thích món ăn Pháp, đồng phục bảnh bao, những bữa tiệc cocktail và tiếp tân chính là sự phản ánh tuy mờ nhạt nhưng trung thành của giới thượng lưu thời thuộc địa. Họ là những người Việt đã tiếp thu những điều tồi tệ nhất của hai nền văn hóa, vẻ kệch cỡm của giới quan lại bản xứ và thói câu nệ cứng nhắc của sĩ quan và viên chức Pháp. Thủ tướng Kỳ và những người tiền nhiệm thời Bảo Đại cũng đã ban hành những luật giảm tô và cải cách ruộng đất dưới sự thúc ép của các cố vấn Mỹ muốn đem lại tiến bộ xã hội. Tất cả những biện pháp ấy đã bị phá hủy bởi vì chính phủ lúc nào cũng gồm những người vốn xuất thân từ hoặc có liên quan với các gia đình quan lại nắm giữ nhiều điền sản mà họ không hề muốn từ bỏ. Tuy trong bọn họ cũng có những người yêu nước và hiểu biết, nhưng hầu hết những người nắm quyền ở Sài Gòn chẳng học được gì mới và không quên được điều gì cũ. Họ tìm cách duy trì những đặc quyền hiện có và tìm cách lấy lại những đặc quyền đã mất. Tại Việt Nam, chỉ có những người cộng sản mới tượng trưng cho cách mạng và thay đổi xã hội, nhưng hướng tới điều tốt hay tệ hơn là tùy con đường chính trị của mỗi cá nhân. Đảng Cộng sản là một tổ chức dân tộc thực sự đã lan tràn cả miền Bắc lẫn miền Nam. Những người lãnh đạo đảng này, Hồ Chí Minh và các thành viên bộ chính trị tại Hà Nội đã chỉ huy cuộc đấu tranh chống Pháp giành độc lập và qua đó đã thu hút được tinh thần dân tộc vốn bén rễ sâu xa trong người Việt. Có lẽ chính vì điều này mà những người Cộng sản vẫn là lực lượng duy nhất có khả năng lôi kéo hàng triệu đồng bào của họ chịu gian khổ và hy sinh vì quốc gia và cũng là tổ chức duy nhất không dựa vào nước ngoài để tồn tại. Thực tế chính trị của Việt Nam vào năm 1954 đã lớn mạnh và hiện vẫn còn lớn mạnh theo hai hướng khác nhau ở hai biên giới tuyến. Bắc Việt điều khiển và ủng hộ nhân và vật lực cho du kích VC ở miền Nam. Những lãnh tụ VC tuy là dân miền Nam nhưng lại là đảng viên Cộng sản và tuân theo những mệnh lệnh của Bộ Chính trị tại Hà Nội. Năm 1958, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã tổ chức một ủy ban giải phóng miền Bắc. Và từ năm 1960, chính quyền Sài Gòn với sự trợ giúp của người Mỹ đã lén đưa nhiều nhóm biệt kích và phá hoại miền Bắc trong một nỗ lực mà cho đến nay là vô vọng nhằm khơi dậy một phong trào du kích trong những nhóm dân tộc miền núi và tín đồ Công giáo. Tóm lại, hai bên chưa bao giờ thừa nhận vị tuyến 17 là một biên giới vĩnh viễn và đều đã vi phạm biên giới bất cứ lúc nào có thể được. Tôi cho rằng sự lãnh đạo của Cộng sản trong phong trào chống thực dân khiến Việt Nam rơi vào bối cảnh lớn hơn của cuộc chiến tranh lạnh dẫn tới sự can thiệp của Mỹ. Ban đầu là để giúp Pháp và hiện là để phát triển và ủng hộ một chế độ và quân đội không Cộng sản ở miền Nam. Vì những mục tiêu chiến lược và quân sự của mình, Mỹ hiện đang bảo vệ một cấu trúc xã hội Việt Nam phi Cộng sản mà chính nó không có khả năng tự bảo vệ và có lẽ cũng không xứng đáng được bảo vệ. Nhiệm vụ của chúng ta trong việc duy trì một tình trạng chủ yếu là xung đột nội bộ có lẽ là một trong những lý do chính cho rất nhiều bối rối, mặc cảm tội lỗi và tự vấn của người Mỹ quanh cuộc chiến Việt Nam. Tôi biết điều đó là đúng. Trong trường hợp của tôi và của nhiều bạn bè người Mỹ của tôi từng sống lâu tại Việt Nam, chúng tôi liên tục phải buồn rầu khi khám phá ra rằng lý tưởng và tinh thần tận tụy chủ yếu lại là thế mạnh của đối phương. Lính Mỹ thường xem sự thiếu ý chí tiến công của các lực lượng Nam Việt Nam là mục tiêu chế giễu bất tận. Họ cũng trở nên thù ghét Charlie, biệt danh mà lính Mỹ đặt cho du kích VC và quân chủ lực Bắc Việt, bởi vì Charlie đã giết bạn bè của họ. Nhưng rồi, anh ta cũng phải kính nể sự can đảm và khôn ngoan của người Cộng sản. Một tướng Mỹ đã bày tỏ sự kính nể khác thường đối với một du kích VC, người đã cầm chân cả một đại đội bộ binh Mỹ suốt một tiếng trong khu rừng phía Bắc Sài Gòn. Anh du kích này là người sống sót cuối cùng của nhóm cố thủ một công sự chiến đấu. Anh ta bắn hết đạn của mình, đạn của các đồng chí đã chết và ném trả lại người Mỹ những trái lựu đạn mà họ đã thảy vào công sự. Sau cùng, anh ta đã bị giết khi đang ném đá về phía quân thù như một hành động thách thức cuối cùng. Nếu một trong những lính của tôi chiến đấu như thế này, Ông tướng nói, hẳn anh ta sẽ được tặng huy chương danh dự. Từ đầu năm ngoái, Hà Nội đã tăng cường lực lượng quân chính quy của họ ở miền Nam lên tới khoảng 47.000 người. Mặc cho bị dội bom liên tục vào hệ thống đường bộ và đường sắt cũng như đường mòn Hồ Chí Minh sát Lào, Bắc Việt vẫn tiếp tục đưa người vào Nam với nhịp độ từ 4.500 cho đến 5.000 người một tháng. Những thanh niên này đã chiến đấu rất tốt và tỷ lệ đào ngũ rất thấp, cho dù bao gian khổ và tổn thất nặng nề vì bệnh tật và chiến sự. Du kích VC cũng liên tục tăng cường được lực lượng của mình bằng cách tuyển mộ và động viên gia nhập quân đội. Chính quyền Sài Gòn, ngược lại, đã gặp khó khăn lớn trong việc tăng cường quân số vì tỷ lệ đào ngũ rất cao. Mức đào ngũ trong tầng lớp lính quân dịch là cao nhất. Đây là dấu hiệu cho thấy người miền Nam ít hoặc không cảm thấy gắn bó gì với việc bảo vệ chế độ của mình. Khoảng 85% quân đội Sài Gòn là lính cầm vũ khí chỉ để kiếm tiền. Điều này khiến quân đội Việt Nam Cộng Hòa có tính chất đánh thuê rõ rệt và nó đã ảnh hưởng đến cả thái độ của họ đối với dân chúng lẫn chất lượng trong chiến đấu, ngoại trừ một ít đơn vị thiện chiến. Từ lối ứng xử trái ngược nhau của hai bên, tôi chỉ có thể kết luận rằng người Việt sẽ sẵn sàng chết vì một chế độ ít nhất cũng thực sự là của người Việt, cho dù đó là chế độ cộng sản, vì nó có thể cho họ một hy vọng cải thiện đời mình, hơn là chết vì một chế độ gắn liền với một nguyên trạng đáng chán và là con đẻ của Washington. Sự nhận định chính thức cho rằng người lính cộng sản chịu đựng những điều kiện sinh sống kinh khủng và hành xử một cách đáng nể trong chiến đấu là do khiếp sợ cấp trên đã trở nên quá khôi hài đối với những ai từng chứng kiến một trận đánh. Sự khiếp sợ có thể khiến người ta tiến về mũi súng quân thù, nhưng nó không thể khiến người ta chiến đấu kiên cường. Cuộc xung đột ấy đã cho thấy cộng sản có thể khơi dậy và khai thác khả năng chịu gian khổ và quật cường của người Việt và thuyết phục đám đông rằng bên họ là chính nghĩa. Hầu hết những người Việt Nam không cộng sản, do những giá trị của cái xã hội họ đang sống, đều không có khả năng nhìn xa hơn về quyền lợi gia đình và bản thân. Quan tâm bao trùm của họ về bản thân tôi và họ hàng nhà tôi đã khiến xã hội không có được một ý thức xã hội mà người Mỹ thụ hưởng được nền văn hóa của họ, đồng thời nuôi dưỡng nạn tham nhũng và chủ nghĩa dòng tộc vốn tràn lan khắp guồng máy cai trị. Các bệnh tham nhũng có vẻ tăng tiến theo tỷ lệ thuận với viện trợ đổ vào nước này ngày càng nhiều. Những câu chuyện về biển thủ công quỹ thì quá tràn lan và liên tục khiến người Mỹ cay đắng. Các ghế quận trưởng và tỉnh trưởng thường được những kẻ giữ việc bổ nhiệm bán cho kẻ trả giá cao nhất. Các quan chức như vậy tất sẽ gỡ lại phí tổn mua chức tước bằng cách tham nhũng hoặc trả lễ cho các viên chức cao hơn đã giao chức đó cho họ. Một số viên chức Mỹ ở Việt Nam lâu năm đánh giá rằng khoảng 20% viện trợ Mỹ cho những chương trình chống du kích ở nông thôn đã lọt vào tay cộng sản và từ 30% đến 40% nữa bị quan chức Nam Việt Nam tẩu tán. Xi măng, tôn lợp, sắt thép và những vật liệu xây dựng khác dành cho trường học và trại tạm cư đã tuồn ra chợ trời một cách bí ẩn hay biến thành những biệt thự và cao ốc riêng. Chỉ còn lại một chút xíu đến được tay những con người khốn khổ trên đồng ruộng, một viên chức nói. Một đại úy lực lượng đặc biệt Mỹ có lần kể cho tôi nghe chuyện ông ta đã thu xếp thế nào để chở lúa gạo bằng máy bay Mỹ tới một trại có mấy ngàn dân tị nạn ở một vùng xa xôi đang thiếu ăn. Những tay quận trưởng địa phương đã giữ số gạo đó lại và bán cho dân tị nạn với giá cắt cổ. Trong khi đó, Mỹ lo làm cách nào để thắng cuộc chiến và xây dựng một chính phủ Việt Nam đủ hiệu năng để thu hút sự ủng hộ của dân chúng, thì các gia đình gốc quan lại đang điều hành chế độ lại có những ưu tiên khác. Tại một tỉnh quan trọng ở Duyên Hải miền Trung mùa xuân này, một quan chức Việt Nam giỏi giang và trung thực hiếm hoi, ông ta rất được người Mỹ ưu ái, đã bị cách chức vì dám tố cáo chuyện tham nhũng của hai tư lệnh quân đội trong vùng. Thế chỗ ông ta là cháu của một trong hai viên tướng đó. Nhiều lời than phiền từ tòa đại sứ Mỹ đã khiến ông Kỳ phải cảnh báo các tướng lĩnh trong một buổi họp hội đồng tướng lĩnh rằng họ đã biển thủ công quỹ quá nhiều và phải hạn chế lại. Câu trả lời của họ là họ phải lo cho gia đình của mình. Những tuyên bố của thủ tướng rằng các quan chức tham nhũng sẽ bị xử bắn đã dẫn tới vài hàng tít lớn trên báo chí Sài Gòn và việc xử tử một thương gia người Hoa và 5-7 tên trùm băng đảng. Thường dân Việt Nam cho rằng Hoa Kỳ đã thấy rằng cho xử bắn vài tướng lĩnh đồng sự là quá bất cẩn. Phu nhân một vị tướng nọ còn nổi tiếng là nữ hoàng nhận của lễ. Những lời hứa về cải cách ruộng đất đã được tường thuật ngắn trên báo chí Mỹ và được giới quan chức Washington đón nhận một cách nghiêm túc. Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao lại như thế, bởi vì những lời hứa ấy không bao giờ được thực hiện và những bài diễn văn hôm nay về thực tế thì y hệt về nội dung cũng như câu cú của những bài diễn văn 4 năm trước của một lãnh đạo chính phủ nào đó. Để đạt được những mục tiêu tư lợi, người châu Á thường nói với người Mỹ những điều mà họ nghĩ người Mỹ muốn nghe. Người Việt có lẽ nhờ có nhiều kinh nghiệm với người Mỹ có vẻ đã phát triển tài năng đặc biệt trong chuyện này. Tháng 4 vừa rồi, trong một phút thành thật, Thủ tướng Kỳ đã nói với một nhóm phóng viên: "Đừng tin bất kỳ người Việt nào nói với bạn, kể cả tôi, nha." Vào tháng 2, giữa không khí hào hứng sau khi hội nghị Honolulu nhằm hướng tới một chương trình cải cách xã hội, kinh tế và chính trị sâu rộng, Hội đồng Tướng lĩnh đã tổ chức một ngày cách mạng xã hội tại Sài Gòn. 2.000 công chức, binh lính, sinh viên và lãnh đạo tôn giáo được tập hợp trong bãi cỏ của phủ tổng thống trước đây ngay trung tâm Sài Gòn. Những nhà cải cách xã hội đến bằng những chiếc Mercedes-Benz sang trọng, mặc đồ lớn, may khéo hoặc quân phục đầy huy chương, bắt đầu đọc những bài diễn văn thường lệ. Quan cảnh có một không khí hỗn độn của cảm giác đã thấy chuyện nhàm chán này rồi. Trong vòng 10 phút, một số trong đám đông kém lịch sự hơn số còn lại bắt đầu bỏ về vì chán. Cảnh sát rõ ràng đã tiên liệu chuyện này nên đã khóa những cổng ra vào khuôn viên. Không ai được ra về cho đến khi hết diễn văn, mặc cho những la ó và cãi cọ qua lại bên hàng rào sắt. Hệ thống xã hội hiện tại đối xử phân biệt với người nghèo và ngăn cản tính cơ động xã hội. Các gia đình quan lại kháng cự mọi nỗ lực thay đổi vì nó đang có lợi cho họ. Tuy người Mỹ đã chi ra hàng triệu đô la chẳng hạn để xây trường tiểu học ở Việt Nam, nó cũng không thể đem lại sự cải cách nền tảng nào cho cấu trúc giáo dục Việt Nam, vốn luôn bảo đảm rằng con cái nhà giàu và hầu như không ai khác sẽ hưởng được nền giáo dục trung học cần cho sự tăng tiến xã hội, dù là trong quân đội, công sở hay nghề nghiệp chuyên môn. Một người bạn của tôi từng thăm viếng một thôn xóm cùng một thiếu tá bộ binh vốn thuộc lớp một ít những sĩ quan trận địa đã thắng được chế độ này bằng cách leo lên từ một khởi đầu khiêm tốn. Viên thiếu tá nói chuyện với các nông dân bằng ngôn ngữ nhà quê thay vì giọng thị thành sành sỏi thường gặp ở hầu hết các quan chức chính phủ. "Chú em không phải là thiếu tá," một nông dân ngạc nhiên nói. "Còn thiếu tá thiệt mà," viên thiếu tá nói. "Không, tôi không có tin," nông dân nói. "Chú em nói chuyện giống như là nông dân quá, mà không có nông dân nào lên tới thiếu tá nổi đâu." Chạy xe một vòng Sài Gòn, ta sẽ thấy xã hội vận hành theo một kiểu khác nữa. Tất cả những kiến trúc mới xây chỉ là những cao ốc, khách sạn và tòa nhà văn phòng sang trọng do thương gia người Hoa hay người Việt có thế lực trong chính quyền bỏ tiền xây dựng. Những tòa nhà này nhắm vào việc cho người Mỹ thuê, còn công nhân Sài Gòn từ lâu nay vẫn sống trong những khu ổ chuột ở ngoại vi thành phố. Từ năm 1954, Mỹ đã đổ hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ viện trợ kinh tế vào miền Nam. Nhưng không chính phủ Sài Gòn nào tiến hành một chương trình gia cư giá rẻ ở bất kỳ quy mô nào. Trong lúc đó, chính phủ Singapore đã xây dựng hàng ngàn căn hộ giá rẻ cho dân chúng của họ. Trong khi những người Việt có thế lực giàu lên trong thành thị, thì cuộc chiến đã tạo ra một thế giới khác ở nông thôn. Đó là một thế giới mà trong đó đám đông nông dân không còn là sống nữa, mà là chịu đựng. Một buổi chiều, trong phòng họp báo gắn máy lạnh tại Sài Gòn, Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ lại đưa ra thông báo cho biết có hơn 300 cấu trúc của địch đã bị phi cơ Mỹ hoặc Đại Bác từ hạm đội 7 phá hủy trong ngày hôm đó. Thống kê luôn hàm ý một tiến triển quân sự đáng kể, cho đến khi vị nông thôn ta mới hiểu rằng một cấu trúc của địch thường chỉ là một căn chòi trong làng do VC kiểm soát, hoặc một căn chòi mà giới chức Mỹ và miền Nam cho là do VC kiểm soát. Không có thống kê chi tiết nào về thương vong dân sự. Bản chất của cuộc chiến khiến việc thu thập những thống kê như vậy trở nên khó khăn. Nhưng các giới chức quân sự cũng không hề cố gắng làm việc đó một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, một thông tin về thương vong dân sự có thể nhìn thấy qua sự kiện là các nhóm y tế Mỹ và ngoại quốc khác hoạt động tại 3/4 trong số 43 tỉnh của miền Nam đã điều trị khoảng 2.000 thường dân bị thương do chiến tranh mỗi tháng. Nếu ta chấp nhận tỷ lệ bình thường của giới quân sự là cứ một chết thì có hai bị thương, ta có thể suy ra rằng đã có khoảng 1.000 thường dân bị chết mỗi tháng. Theo quan sát của riêng tôi, con số người bị thương được các nhóm y tế cứu chữa chỉ là một phần trong tổng số. các đơn vị y tế chỉ điều trị những người tới được bệnh viện của tỉnh. Thực tế, còn nhiều người không đi được xa như thế. Họ được cứu chữa ở bộ chỉ huy quận hoặc các tiền đồn, hoặc tại trạm xá hay bệnh viện dã chiến của VC, hoặc họ đã sống sót, hoặc đã chết mà không được chữa trị gì cả. Hầu hết những vết thương mà tôi gặp tại các bệnh viện tỉnh đều thuộc loại mà nạn nhân sẽ sống được 2 hoặc 3 ngày mà không cần chữa trị. Những vết thương cần được chữa trị gấp thì thường không có bằng chứng vì các nạn nhân chắc đã chết trước khi họ được tới bệnh viện. Những điều tra của riêng tôi đã cho thấy rằng đa số thương vong của thường dân là do không quân, pháo binh hay đại bác từ tàu hải quân của Mỹ và Nam Việt Nam. Tháng 11 vừa rồi, tôi đến một làng chài ở Quảng Ngãi thuộc miền Trung, trong đó ít nhất 180 người và có thể lên tới 600 người đã bị chết trong 2 tháng trước đó vì bom đạn từ máy bay hạm đội 7. Năm ấp của khu làng đó từng là một cộng đồng gồm 15.000 dân đã thành bình địa. Ngược lại, súng và dao của Việt Cộng thì lựa chọn đối tượng cụ thể hơn đại bác và miếng bom. Nạn nhân của họ thường là các viên chức hay thành viên trong những tổ chức của chính phủ Nam Việt Nam. Người ta đánh giá rằng trong thập niên qua, khoảng 20.000 quân đối phương đã bị VC hạ sát. Đây là một tổng số đáng rùng mình, nhưng con số trung bình hàng năm thấp hơn nhiều so với con số thường dân là nạn nhân chiến tranh. Không đủ quân số Mỹ để chiếm đóng và giữ vững địa bàn khi đẩy lùi được VC, khi một trận đánh kết thúc, quân đội Mỹ và Nam miền Nam thường rút lui. Việc bình định an dân sau đó thuộc về các lực lượng địa phương, cảnh sát và viên chức hành chính, theo lý thuyết lại không được tiến hành ngoại trừ trong một số ít trường hợp. Và du kích VC cùng quân chính quy Bắc Việt thường quay trở lại, rồi quân Mỹ phải trở lại và chiến sự ở vùng đó cứ tái đi tái lại mãi. VC và quân chính quy Bắc Việt thường tổ chức phòng thủ trong xóm ấp bằng hệ thống giao thông hào, địa đạo và hầm trú ẩn. Bộ binh Mỹ và Nam Việt Nam tấn công từ ngoài đồng trống và theo dõi lối cổ điển thường chịu thương vong khủng khiếp. Hoặc trường hợp như thế, các chỉ huy quân sự lại sử dụng mọi sức mạnh mà họ có được. Đại tướng William Westmoreland, tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam, đã ra lệnh cho quân đội phải cẩn thận hết sức để tránh gây thương vong cho người vô tội và bất cứ khi nào có thể được. Phải cảnh báo cho thường dân di tản khỏi xóm ấp trước khi có không kích hay pháo kích. Không may, lệnh của tướng Westmoreland đôi khi vẫn bị chỉ huy cấp dưới bỏ ngoài tay. Các làng xóm thường bị dội bom hay pháo kích theo yêu cầu của quận hay tỉnh trưởng Việt Nam khi tin chỉ điểm nói rằng ở đó có địch quân. Tin của các tay chỉ điểm đặc biệt không đáng tin cậy. Nông dân thường không chịu trách nhiệm gì về sự hiện diện của quân Cộng sản và do các đơn vị dưới đất không tận dụng được những nhiệm vụ tấn công bằng phi pháo nên chúng thường có giá trị quân sự không đáng kể. Các quan chức Mỹ bào chữa cho cách làm này bằng cách tuyên bố rằng giới chức Việt Nam có quyền phá hủy các xóm làng cho dù chính người Mỹ thực hiện hành vi phá hủy đó. Một chút tính hợp pháp mà nó lại bỏ qua vấn đề đạo đức căn bản. Đôi khi tôi đã nghĩ rằng cách làm này phần lớn bắt nguồn từ thói hoài nghi của giới chức Việt Nam và sự thặng dư sức mạnh phi pháo của Mỹ. Hỏa lực quá mạnh của vũ khí Mỹ mà sự tàn bạo của nó phải chứng kiến mới hiểu thấu được là một yếu tố khác hẳn dẫn đến sự đau thương lan tràn trong thường dân. Trong một ngày bình thường, các máy bay Mỹ vận trút từ 175 đến 200 tấn chất nổ xuống các vùng nông thôn Việt Nam. Rồi còn có hàng ngàn viên đại bác của pháo binh và hải quân, cộng thêm hàng trăm ngàn viên đạn súng cối và súng cá nhân nữa. Quang cảnh đầy hố bom nhìn từ máy bay là một quảng cáo tuyệt vời cho tài năng của những nhà chế tạo vũ khí Mỹ. Dòng người tị nạn từ nông thôn là bằng chứng thuyết phục nhất cho sự phá hủy dần dần xã hội nông nghiệp do tác động của chiến tranh. Con số người tị nạn hiện đã ở mức vượt 1 triệu. Tình cảnh phải gây go lắm thì mới khiến nông dân Việt Nam bỏ lại đất đai và mồ mả tổ tiên của mình. Họ bảo, họ bỏ nhà cửa của mình vì không chịu nổi bom đạn của Mỹ và quân đội Nam Việt Nam. Nếu được định cư tốt, dân tị nạn có thể trở thành một lợi thế cho chính phủ Sài Gòn. Tuy nhiên, theo kiểu hành xử thường thấy ở họ, chính phủ đã bỏ mặc số dân này và đa số phải tự lo lấy thân. Những nhà ổ chuột của dân tị nạn đã mọc lên trong thành phố cũng nhanh như các quán bar cho lính Mỹ. Những thôn xóm bỏ hoang và đồng ruộng trơ trọi ở khắp nơi cũng là bằng chứng nữa về tác động của chiến tranh đối với nông thôn Nam Việt Nam. Ở một số tỉnh duyên hải về phía Bắc, có đến 1/3 đất canh tác bị bỏ hoang. Chính sách triệt tiêu hoa màu trong những vùng cộng sản kiểm soát bằng cách dùng máy bay rải thuốc khai quang đã thúc đẩy tiến trình này nhanh hơn. Trong 6 tháng đầu năm nay, khoảng 23.900 hectare đất đã bị phá hủy. Ảnh hưởng xói mòn cho sự hiện diện của Mỹ trên đất nước này không chỉ giới hạn trong các chiến dịch quân sự. Về kinh tế và văn hóa, sự có mặt của người Mỹ cũng đem lại những căn bệnh mà chỉ có thời gian mới chữa trị được. Một là lạm phát. Nền kinh tế sơ khai đã suy sụp vì chiến tranh, nay lại tràn ngập vì sức mua của hàng trăm triệu đô la được chi dùng cho việc xây dựng các căn cứ, sân bay, bến cảng và tiêu xài cá nhân của lính Mỹ. Năm nay, Mỹ sẽ chi ít nhất 140 triệu đô la cho nền kinh tế Việt Nam để chi trả những chi phí tổn phát sinh tại chỗ trong việc xây dựng những căn cứ mới hoặc duy trì những căn cứ cũ. Số tiền này tương đương 1/7 nguồn cung tiền tệ của Việt Nam. Binh lính Mỹ hiện diện tại Việt Nam cũng chi tiêu khoảng 7 triệu đô la mỗi tháng. Sự suy thoái đạo đức do lối sống của lính Mỹ vốn lan tràn tại thành thị là một căn bệnh khác. Những quán rượu và nhà chứa, hàng trăm ngàn thiếu nữ Việt Nam rơi vào những chốn này. Những băng đảng du côn và ăn mày và trẻ em móc túi hay giặng mối đã trở thành những đặc điểm phổ biến của đời sống đô thị. Có lần tôi nghĩ, khi một trẻ đường phố chân tay lỡ lói chặn tôi lại xin vài đồng lẻ, rằng nó chắc là sẽ khá hơn nếu lớn lên nó theo VC, lúc đó ít nhất nó cũng có được một ít nhiều lòng tự trọng. Điều kiện sống ở Việt Nam có lẽ luôn luôn khiến ta không thể đánh giá chính xác thái độ của nông dân đối với cuộc chiến. Tháng 3 rồi, tôi lưu lại 2 ngày tại một thôn xóm ở phía nam Đà Nẵng. Một đại đội thủy quân lục chiến Mỹ đã chiếm lại thôn này từ tay VC hồi 6 tháng trước. Và một nhóm bình định nông thôn được thủy quân lục chiến bảo vệ đang làm việc ở đó. Trong 3 năm, thôn này đã bị giành qua giành lại 3 lần, hầu như chẳng còn thanh niên nào ở đó. Khoảng một nửa các gia đình ở đó có con trai, anh em hay chồng nằm trong hàng ngũ cộng sản. Những gia đình còn lại chia ra làm 2 nhóm, nhóm trung lập và nhóm ủng hộ chính phủ Sài Gòn. Buổi sáng sau khi tôi tới đó, các nông dân dưới sự giám sát của cán bộ bình định bắt đầu dựng một hàng rào quanh thôn để ngăn VC xâm nhập. Qua một thông dịch viên, tôi hỏi hai nông dân trong một nhóm gồm những ông già, phụ nữ và trẻ em đang đào lỗ chôn cột rằng họ có tin hàng rào này có tác dụng không? Có thể có, một người nói, nhưng tôi không chắc, hàng rào cây đâu có ngăn được VC. Nếu các ông không tin hàng rào ngăn được VC, tôi hỏi, thế thì tại sao các ông lại dựng lên? Trời ơi, tụi tôi chỉ là nông dân. Ông thứ nhất nói, liếc nhìn viên cảnh sát theo súng trường đứng gần đó. Tụi tôi phải tuân theo chính phủ ở đây. Trong một chuyến viếng thăm Nam Việt Nam năm 1963, Đại tướng Horst Wheeler, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, gọi cuộc chiến này là cuộc chiến vặt vãnh tồi tệ. Tuy cuộc chiến hiện nay có thể còn tồi tệ hơn so với năm 1963, nhưng nó không còn có thể gọi là vặt vãnh nữa. Những thống kê đáng tin cậy hiện rất khó kiếm tại Việt Nam, nhưng tôi có thể đánh giá rằng có ít nhất 250.000 người đã bị giết từ khi cuộc chiến nổ ra năm 1957. Năm ngoái, theo nhiều số liệu chính thức, có 34.585 cộng sản đã bị giết và các lực lượng Sài Gòn thiệt mất 11.200 lính. Đến giữa tháng 9 năm nay, cũng theo các số liệu chính thức, 37.299 VC và lính chính quy Bắc Việt và 7.017 lính Sài Gòn đã chết tại trận địa. Thiệt hại của lính Mỹ vẫn ở mức tương đối thấp cho đến năm 1965, khi chính phủ Johnson đưa thêm những đơn vị chiến đấu trên bộ và bắt đầu lập những đoàn quân viễn chinh. Năm đó, 1.369 lính Mỹ đã chết tại Bắc và Nam Việt Nam và Lào, và có 6.114 lính bị thương. Năm nay, khi những cuộc hành quân tiến công của Mỹ đã được đẩy mạnh theo đà tăng cường nguồn máy hậu cần, số thương vong đã tăng vọt lên 3.524 người chết và 21.107 bị thương, tính đến giữa tháng 9. Số tử vong của Mỹ hiện trung bình là gần 100 người một tháng và có cơ tăng lên khi các đoàn quân viễn chinh tăng lên và nhiều lính Mỹ có mặt tại trận địa hơn. Thái độ của giới lãnh đạo Hà Nội và Washington cho thấy cuộc chiến này còn lâu mới giải quyết được. Tốc độ Mỹ sẵn sàng tăng cường lực lượng trên bộ và leo thang oanh tạc miền Bắc. Và sự xâm nhập của quân chính quy Bắc Việt vào miền Nam cho thấy sẽ còn nhiều năm đẫm máu dữ dội nữa. Mọi người đều hy vọng hòa bình, nhưng chưa bên nào làm thiệt hại bên kia đến mức khiến bên kia phải bỏ cuộc. Cả hai bên đều bị kẹt trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan do lịch sử để lại và những yếu tố chiến lược cũng như chính trị. Washington không thể rút quân khỏi Nam Việt Nam như Hà Nội yêu cầu, bởi vì họ cho rằng làm như thế thì chắc chắn Cộng sản sẽ nắm quyền ở đó và phủ nhận mọi nỗ lực trong thập niên qua nhằm duy trì một chính phủ thân thiện tại Sài Gòn. Cơ hội chiến thắng tốt nhất của Hà Nội nằm ở việc kéo dài đấu tranh cho tới lúc công chúng Mỹ mệt mỏi với cuộc chiến vì một vùng đất nhỏ bé mà đa số người Mỹ vẫn chưa có thể gọi tên cho đúng, họ thường gọi là Việt Nam. Nếu Bắc Việt muốn tham chiến tranh, họ sẽ mất đi áp lực chính trị quan trọng đối với chính phủ Johnson, tức số lượng quan tài được chở từ Sài Gòn về Mỹ. Không có lính Mỹ chết, nước Mỹ có thể chiếm đóng Nam Việt Nam đến vô tận. Việc 60.000 lính Mỹ đồn trú ở Nam Hàn không hề khiến dân Mỹ biểu tình và không gây lo lắng cho các bà mẹ Mỹ, bởi vì không còn cảnh bắn giết ở Triều Tiên nữa. Một năm trước, tôi đồ rằng người Mỹ sẽ hết kiên nhẫn, rằng Hồ Chí Minh sẽ đạt được mục đích và Mỹ sẽ thua cuộc chiến này. Bây giờ gần như suy nghĩ đó không còn quấy rối tôi nữa. Tôi có cảm giác rằng chúng ta có thể xoay sở được trong sự cố tối tăm này. Chúng ta có thể sẽ không thắng ở Việt Nam như từng thắng trong Thế chiến II. Tuy nhiên, chúng ta có thể vẫn đứng vững. Với sự ưu việt bao trùm về quân sự, Washington hoàn toàn có thể, trong vòng một vài năm, tiêu diệt các lực lượng chủ lực của VC và Bắc Việt, và chuyển hóa vị trí mạnh về quân sự nhưng yếu về chính trị hiện nay sang một vị trí với ít nhiều sức mạnh chính trị, tuy có thể chưa chắc lắm. Vả lại, mối ưu tư thầm lặng của tôi liên quan đến những gì chúng ta đang gây ra cho chính chúng ta trong quá trình tiến hành và có thể, tới lúc nào đó, thắng được một cuộc chiến này. Trong Thế chiến II và chiến tranh Triều Tiên, sự tấn công của quốc gia này vào quốc gia khác là chuyện đã rõ, nước Mỹ đã hành động với một sự biện minh về đạo đức rõ rệt, và người Mỹ chiến đấu như họ vẫn muốn nghĩ, chiến đấu cho sự tự do và phẩm giá của con người. Tại Việt Nam, sự ưu việt về đạo đức này nhường chỗ cho sự phi đạo đức của nền chính trị giữa các siêu cường, nhất là trong việc duy trì nước Mỹ như thế lực bao trùm ở Đông Nam Á. Dân Việt Nam đã trở thành những con tốt trong cuộc chiến. Họ có ước mơ gì đi nữa thì cũng không quan trọng. Nước Mỹ không còn có thể ra vẻ chiến đấu để bảo vệ độc lập cho Nam Việt Nam nữa. Sự hiện diện của 317.000 lính Mỹ ở đây đã khiến vị trí siêu cường của nó trở thành khôi hài và Hội đồng Tướng lĩnh Sài Gòn chắc sẽ không tồn tại nổi một tuần lễ nếu không có Mỹ bảo vệ. Rõ ràng, bởi vì chính phủ Sài Gòn chẳng đại diện cho cái gì ngoài quân đội và bộ máy hành chính của nó, nên Mỹ đã phải trông chờ vào quân đội của chính mình để duy trì vị trí và thắng cuộc chiến này. Washington có thể dùng đến món vũ khí cuối cùng, nhưng sư đoàn 1 kỵ binh không vận và lữ đoàn 3 thủy quân lục chiến không thể khơi dậy lòng trung thành của người dân Việt Nam. Còn hãng GMC không thể sản xuất ra những nhà lãnh đạo chân chính không cộng sản, một chính phủ hiệu năng và sự tận tụy. Chỉ có người Việt mới tạo được điều này và những người Việt không cộng sản thì đã tự chứng tỏ rằng họ không thể tạo ra được những điều đó. Như thế, trong phân tích cuối cùng, chiến lược của Mỹ tại Việt Nam bao gồm việc tạo ra một cỗ máy giết người dưới hình thức những quân đoàn phiển chinh được trang bị mạnh, rồi hướng cỗ máy này về phía đối phương với hy vọng rằng qua năm tháng, việc giết chóc sẽ lên đến mức đủ để khiến đối phương sụp đổ vì kiệt quệ và tuyệt vọng. Chiến lược này tuy có thể là lối thoát khả thi duy nhất cho một cường quốc công nghiệp trong một tình thế như hiện nay, nhưng nhất định là tàn bạo và không đếm xỉa gì đến các nạn nhân của nó. Mặc dù có những nghi ngại như thế, nhưng tôi cũng không biết chúng ta có thể làm gì khác ngoài chuyện tiếp tục cuộc chiến này. Chúng ta có thể và phải nhất thiết giới hạn bạo lực và đau khổ cho dân thường đến mức có thể, nhưng vì bất cứ lý do gì, các chính phủ kế tiếp nhau ở Washington đã thực thi cam kết tại Việt Nam đến một mức mà ở đó thật khó ngăn được mọi sự thoái bộ bất ngờ từ chỗ suy yếu đến thất trận hoàn toàn. Nếu Mỹ phải rút khỏi Việt Nam trong những điều kiện bất lợi, tôi tin rằng những làn sóng chấn động tâm lý và chính trị sau đó có thể phá hủy toàn bộ vị thế của chúng ta ở Đông Nam Á. Tôi e rằng chúng ta sẽ phải chịu đựng những đồng minh mang gốc quan lại Việt Nam của mình. Chúng ta không có khả năng biến cải họ và lại càng khó có khả năng tìm bất kỳ người Việt nào sẵn lòng hợp tác với chúng ta. Chúng ta sẽ phải tiếp tục trông cậy chủ yếu vào sức mạnh quân sự, chấp nhận sự thù ghét do việc dùng vũ lực gây ra, và hy vọng một ngày nào đó, sức mạnh này sẽ đưa chúng ta tới một dàn xếp thuận lợi. Nhưng tôi không thể không lo nghĩ rằng, trong việc tiến hành cuộc chiến này, chúng ta đang tự làm mình suy đồi. Khi nhìn những thôn xóm bị bom đạn biến thành bình địa, những trẻ mồ côi ăn xin hay trộm cắp trên đường phố Sài Gòn, và những đàn bà và trẻ con bị bom napalm đang nằm trên giường bệnh, tôi lại tự hỏi liệu nước Mỹ hay bất kỳ nước nào có quyền gây ra sự đau khổ và khốn cùng cho một dân tộc khác vì những mục đích của riêng mình hay không? Và tôi hy vọng chúng ta sẽ không lặp lại điều này khi nhân danh một cuộc chiến chống cộng nào đó.